Lúc bấy giờ, Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát vào đến nơi cõi Ta Bà như thế nào? Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát đó có bao nhiêu nghìn muôn ức na do tha, hạnh khổ khó làm? Hay thầy Thế Tôn, nguyện dạy nói cho một ít. Các hàng trời, rồng, thần dạ xoa, càng thác bà Atula, ca cô la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân cùng phi nhân, vân vân. Và các vị Bồ Tát ở nước khác đến, cùng với thanh văn, đây nghe đều vui mừng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy giảng tiếp về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Từ trước đến nay thì qua các phẩm kinh Pháp Hoa, mục đích của kinh Pháp Hoa đã chỉ rõ cho tất cả mọi chúng sinh biết rằng trong tâm của mình đều có Phật tánh. Và bây giờ phẩm Dược Vương Bồ Tát này là để chỉ cho tất cả chúng sinh trong mười phương biết cách để làm sao hiển lộ được Phật tánh nơi bản tâm mình. A Di Đà Phật, như vậy thì tất cả đại chúng thấy rõ ràng những cái phần mà phẩm kinh về trước thầy đọc thì quý vị đã thấy rằng Đức Như Lai đã chỉ rõ cái bản tánh, bằng chứng là ngài nói rằng cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này cái mục đích là để cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Nhưng mà ngộ nhập Phật tri kiến, ngộ nhập bằng cách nào? Thì đây là cái phương pháp mà để cho tất cả quý vị biết cách để mà đi vào trong cái đường tu. Phẩm Dược Vương Bồ Tát là một phương pháp giúp chúng sinh thấy lại bản tâm thanh tịnh, tức là thấy lại mặt thật xưa nay của chính mình. Danh từ mặt thật xưa nay đó là cái danh từ của thiền tông, có nghĩa là chỉ cho quý vị thấy lại được cái gương mặt của mình. Cái gương mặt này không phải là gương mặt của cha mẹ sanh ra, mà đây là cái gương mặt mà nó có từ vô thủy, nó nằm ở trong cái sự thanh tịnh của bản tánh. Hai chữ Dược Vương là tất cả đại chúng đã thấy rõ ràng, Dược Vương là một cái phương thuốc bậc nhất. Dược tức như là chỉ về cái dược liệu, Vương là một cái danh từ mà chỉ về cái vật liệu bậc nhất. Dược Vương là một phương thuốc bậc nhất để giúp cho chúng sinh đạt ngộ được Phật tri kiến. Và Ngài Tú Vương Hoa là một cái vị Bồ Tát tượng trưng cho tâm trong sạch thiện lành. Từ cái bản tâm này mà tất cả mọi chúng sinh có thể phát tâm để mà có thể chứng được cái pháp giới tánh, tất nhiên là chứng được cái vô sinh pháp nhẫn. Câu hỏi của Bồ Tát Tú Vương Hoa bạch cùng Đức Phật có hai nghĩa rõ ràng. Nghĩa thứ nhất là bạch Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát dạo đi nơi cõi Ta Bà như thế nào? Cái nghĩa này có nghĩa rằng cái phương thuốc mà trị liệu giúp cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến ở nơi cõi Ta Bà này nó như thế nào? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và cái câu hỏi thứ hai, bạch Đức Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát có bao nhiêu nghìn muôn ức na do tha, hạnh khổ khó làm? Câu hỏi thứ hai mà Ngài Tú Vương Hoa thưa cùng Đức Thế Tôn, tất nhiên là hạnh nguyện của cái phương thuốc này, làm thế nào mình gia giảm để cho chúng sinh có thể nhận được và có thể nhờ cái phương thuốc này mà ngộ nhập được cái bản tâm thanh tịnh của chính mình. Và khi Ngài Tú Vương Hoa đặt câu hỏi này thì tất cả Thiên Long Bát Bộ cùng tất cả các chư Bồ Tát và thanh văn ở các phương khác đến, các ngài đều hoan hỷ và các ngài lắng lòng để mà nghe. Thì thầy mời cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp dấu văn trong cái đoạn thứ hai và thầy sẽ giảng cho đầy đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lúc đó, Phật bảo Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát rằng, về thở quá khứ vô lượng hằng hà xa kiếp trước, có Phật hiệu là Nhật Nguyệt, Tịnh Minh Đức Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải vô thường sĩ, đường ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phật đó có 80 ức đại Bồ Tát, 72 hằng hà sa, chúng đại thanh văn. Phật sống lâu 42.000 kiếp, Bồ Tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân. Và với các khổ nạn, đức bằng như là bàn tay chất lô ly làm thành cây báu trang nghiêm, màn báu trùm lên thồng các phan báu đẹp, bình báu lò hương khắp cùng cả nước. Bảy món báu làm đài, một cây có một đài, cây đó cách đài đều một lần tên. Các cây báu đó đều có Bồ Tát Thanh Văn ngồi ở dưới. Trên các đài báu đều có trăm ức ca khen Đức Phật để làm việc cúng dường. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi ngài Túi Dương Hoa Đại Bồ Tát, ngài hỏi câu hỏi là ở cõi Ta Bà này phải dùng cái phương dược liệu nào để mà có thể trị được, lành được cái bệnh là sinh tử luân hồi. Thì lúc đó Đức Phật mới bảo với ngài Túi Dương Hoa rằng: về thở quá khứ vô lượng hằng hà sa kiếp, có Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Cái đoạn kinh này ý chỉ rõ ràng Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai chính là cái bản tâm thanh tịnh của tất cả mọi chúng sinh. Và chúng sinh có thể nhập được cái bản tánh này nếu mà chúng sinh biết được những cái phương pháp để mà tu học, thì chắc chắn rằng chúng sinh sẽ được minh tâm kiến tánh. Đó là lời bên Thiền Tông. Có nghĩa là khi mà mình hiểu được cái bản tâm của mình hiểu được cái bản tánh của mình, thì trong một cái thời gian mình tu, mình sẽ đạt được cái minh tâm kiến tánh. Cái chữ minh tâm kiến tánh là có nghĩa là mình đã thấy lại được cái bản tánh của mình. Đó là cái bản lai diện mục của chính mình. Và đặc biệt là ở trong nước của ngài Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức này không có những người nữ. A Di Đà Phật, những cái nước mà không có người nữ, tất nhiên là nói đến cái sự thanh tịnh tột cùng. Một nước chỉ có những cái bậc mà đại trượng phu, và những nước chỉ có những vị mà đại Bồ Tát. Chẳng hạn như mình thấy ở nước cõi Cực Lạc cũng không có người nữ. Bởi vì đây là những nước mà tất cả những chư đại Bồ Tát, các ngài từ sơ địa mà các ngài trở lên. Do đó, những cái bậc Bồ Tát này thường thường là hiện cái tướng đại trượng phu. Đại trượng phu tức như là tướng của nam nhân, hay nói đúng hơn là một cái tướng mà có thể thành tựu được cái Phật quả trong tương lai, như là tướng đại trượng phu. Thầy mời Chư Nguyên Pháp lên đọc cái thêm phần thứ ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Bây giờ Đức Phật đó vì ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát cùng chúng Bồ Tát và chúng thanh văn nói kinh Pháp Hoa. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đó ưa tu tập khổ hạnh ở trong pháp hội của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật, mãn muôn 2.000 năm được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Được tam muội đó rồi, lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng: ta được hiện nhất thiết sắc thân tam muội này đều do sức được nghe kinh Pháp Hoa. Ta nay nên cúng dường Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật và kinh Pháp Hoa. Tức thời nhập tam muội đó ở giữa hư không dưới hoa mạng Đà La. Maha Mandala. Cùng bột kiên hắc chiên đàn đầy trong hư không, như mây mà rưới xuống. Lại rưới hương hải thử ngang chiên đàn, xấu thù hương này giá trị cõi Ta Bà để cúng dường Phật. Cúng dường thế đó rồi, từ tam muội vậy mà tự nghĩ rằng ta giàu dùng thần lực cúng dường nơi Phật, chẳng bằng dùng thân cúng dường. Liền uống các chất thơm chiên đàn, huân lục, đâu lâu bà, tức lực ca, trầm thủy giao hương, lại uống dầu thơm các thứ hoa chiên, bạc vân vân, mãn 1200 năm, rồi lấy dầu thơm thoa thân ở nơi Đức Phật, nhật nguyệt, tịnh minh đức. Phật dùng y báu cõi trời mà tự quấn thân dưới các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân. Ánh sáng soi khắp cả 80 ức hằng hà sa thế giới, các đức Phật trong đó đồng ngợi khen rằng: hay thay, hay thay, thiện nam tử đó là chân thật, tinh tấn gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương sa, sang lọng, bằng lụa, cõi trời và hương, hãy thử ngạn chiến đàn, cùng các món vật cúng dường như thế, đều chẳng bằng được. Giả sử quốc thành, thê bỏ bố thí cũng chẳng bằng thiện nam tử. Đó gọi là món thí thứ nhất ở trong các món thí rất tôn rất thượng. Bởi dùng pháp cúng dường các đức Như Lai vậy. Các đức Phật nói lời đó rồi đều yên lặng. Thân của Bồ Tát lửa cháy 1200 năm, qua sau đó, lúc đó thân Bồ Tát mới hết. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đại chúng vừa nghe cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đọc về cái nghĩa của kinh, thì quý vị thấy rằng trong cái đạo tràng của Đức Phật đó có ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát, tất nhiên là cái tiền thân của Đức Dược Dương Bồ Tát. Thì ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát này, ngài một lòng tu cái khổ hạnh, và nhờ cái sự mà tu khổ hạnh như vậy mà ngài đạt được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Hiện nhất thiết sắc thân tam muội tất nhiên là nhập vào ở trong cái tam muội này, mình có thể mình hiện sắc thân được, mình hiện đi ở những cái thế giới khác cũng được. Khi mà ngài được cái tam muội này thì lòng rất là vui mừng, và ngài nghĩ rằng đây là cái công đức mà mình nhập được tam muội này là nhờ cái sự nghe kinh Pháp Hoa, nhờ trì tụng kinh Pháp Hoa, cho nên trong tâm ngài mới khởi lên cái sự mà quan hỷ, và ngài muốn cúng dường đức nhật nguyệt tịnh minh đức Phật và kinh Pháp Hoa. Thì khi mà ngài nghĩ rồi đó thì ngài nhập vào ở tâm tam muội. Thường thường những cái bậc mà A La Hán và những bậc đại Bồ Tát, chỉ có những cái bậc mà đắc về cái trên thập địa thì các ngài có thể dùng thần thông tự tại. Còn những cái vị mà bậc dưới từ thập địa trở về sau thì các ngài phải nhập vào tam muội, các ngài mới thi triển được cái thần thông. Do đó Đức Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát, ngài nhập vào tam muội đó và ở giữa hư không rưới hoa mạng đà la, hoa maha mạng đà la. Đây là những cái hoa mà ở thế gian mình không có. Những cái loại hoa này nó nằm ở trên cái cõi trời Đau Lợi, tất nhiên là cõi trời thứ hai, bởi vì trên cái cõi người là cõi trời Tứ Thiên Vương, và trên cõi trời Tứ Thiên Vương thì có cõi trời Đau Lợi. Và trên cái cõi này thì có những cái loại hoa rất là thơm bát ngát, mà loại hoa mãn đà la là một trong những loại thơm, loại hoa rất là thơm. Rồi hoa maha mãn đà la, ngoài ra nó có một loại hoa mà có thể không có cảnh giới nào mà có loại hoa mà thơm như vậy, đó là bát đà la, nó nằm ở trên cái cõi Đau Lợi Thiên Cung. Thì ngài Dược Dương Bồ Tát ngài mới dùng cái những cái hoa này để mà cúng dường Đức Phật. Nhưng mà cúng dường như vậy xong, ngài thấy cũng vẫn chưa có đầy đủ, và thầy ngài phải dùng cái thân của ngài để cúng dường đến cái Đức Như Lai. Và chính vì Ngài dùng cái thân của Ngài mà cúng dường như vậy đó, do đó Ngài mới được tất cả mười phương chư Phật tán thán. Bởi vì đây là một cái công đức cúng dường thượng diệu. Mà giả sử có một người mà đem tất cả thành quách thê tử mà bố thí cũng chẳng bằng. Bởi vì trong cái cuộc đời này, con người quý trọng nhất là cái mạng sống. Mà khi mà mạng sống mà quý vị không còn thấy mà nó không còn thể giữ lại được, và dùng cái thân mạng này để mà mình cúng dường cho một cái việc lý tưởng về cái sự tu học của mình, thì công đức này nó kêu là bất khả tư nghị. Cái đoạn kinh này chỉ rõ ràng là trong mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Đó, như vậy thì trong mọi chúng sinh, cái Phật tánh mà Đức Phật muốn nói, tất nhiên là Đức Phật Thế Tôn hiệu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Và khi mà một chúng sinh mà đã thấy được cái bản tánh của mình, thì chúng sinh đó sẽ sanh được cái sự hoan hỷ. Và cái sự hoan hỷ này nó được thể hiện qua Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến. A Di Đà Phật, tất cả đại chúng thấy rõ không? Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến. Tất nhiên đây là một sự hoan hỷ khi mình đạt được một cái điều gì ở trong cái đường tu của mình. Một người mà đã thấy được bản tánh chính mình thì thường hằng sống trong cái bản tánh giác đó. Cho nên đạt được kêu là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Nếu mà quý vị đạt được cái bản tánh đó rồi, hoặc quý vị sống trong cái bản tánh đó rồi, thì thần thông tự tại, nó quý vị có thể tùy ý mà sanh thân. Muốn vào cảnh giới nào quý vị cũng vào được. Và cái được tam muội này chính là do công đức trì kinh pháp hoa. A Di Đà Phật, chỗ này là Đức Phật nhấn mạnh những cái tam muội hiện tiền mà tất cả chư Bồ Tát chứng được là do cái công đức trì kinh và hiểu được những ẩn nghĩa kinh pháp hoa để mà tu học. Bởi vì trong tâm thể của mọi chúng sinh rất là thanh tịnh, và trong cái thể thanh tịnh đó có muôn ngàn diệu dụng công đức. Do đó một chúng sinh mà dùng thân để mà cúng dường chư Phật là một công đức bất khả tư nghị. A Di Đà Phật, bởi vì tất cả quý vị thấy rằng chúng sinh trên ở thế gian này sống là nhờ cái bản ngã, sống là nhờ cái ngã, cái bổn ngã của mình. Nếu mà cái bổn ngã của mình mà nó không có thể nào nó tồn tại được, thì chúng sinh đó sẽ không có thể nào mà sống ở thế gian này. Bởi vì cái ý thức là cái bản ngã, mà chính bản ngã này nó đã dạy cho quý vị học dở lòng từ lớp mẫu giáo cho đến ra đại học rồi quý vị học lên nữa, và nó là cái tâm mà để nuôi dưỡng tất cả chúng sinh trên cái quả địa cầu này. Nhưng mà nếu quý vị quên được cái bản tâm này, tất nhiên là quý vị đang tu để phá vào cái sắc pháp. Trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy có dạy cho tất cả đại chúng là khi tu là mình tu là để phá cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn đó là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì bây giờ cái phương tiện mà Ngài Nhất Thiết Hỷ Kiến Bồ Tát cúng dường chư Phật bằng cách đốt thân, có nghĩa là đây là cái phương tiện mà người tu phá cái ngã chấp. Đây là một cái phương tiện mà người tu phá đi những cái sắc thân còn tham dục của chính mình. Bởi vì có phá đi cái bản tâm ngã chấp này thì cái thể tịch tịnh của bản tâm nó mới hiện bày. Một người tu mà vẫn còn luyến tiếc sắc thân thì dục nhiễm dễ phát sinh. Mà dục nhiễm phát sinh thì nó sanh ra một đám mây che mờ cái tâm bản lai của chính mình. Do đó người tu thường phải trừ đi cái ngã chấp để đi sâu vào cái bản tánh vô dư. Khi mà một cái người tu, chẳng hạn như quý vị thấy ngài những cái vị mà tu bên tiểu thừa, tất nhiên là cái tứ quả a la hán. Một vị mà a la hán là cái người đó đã phá được cái ngã chấp rồi. Cái người đó không còn cái niệm mà nghĩ về mình nữa, mà người đó trong tâm thường thanh tịnh. Mà khi mà trong tâm thường thanh tịnh như vậy đó thì đạt được cái sự mà kêu là gọi là vô dư, hay là gọi là vô sanh pháp nhận, có nghĩa là đã phá tiêu được những cái phiền não mà nó lôi cuốn, nó đã trói buộc những chúng sinh trên con đường sinh tử luân hồi. Thì trên cái phương pháp mà tu, phương pháp mà mình muốn vào đầu tiên là phương pháp phải trừ cái ngã chấp. Mà muốn trừ ngã chấp thì ở đây Ngài Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến, Ngài thể hiện qua phương pháp là cúng dường chân thân của Như Lai bằng cách là đốt cái bản thân của mình. Khi mà quý vị đốt bản thân của mình, tất nhiên là sao? Ý kinh muốn nói là quý vị phá được cái ngã chấp đó. Có nghĩa là quý vị không còn một cái ngã chấp nữa. Mà ngã chấp mất rồi thì lòng tự cao, tự đại, lòng ngã mạn nó không còn nữa. A Di Đà Phật, thầy có phone. Như vậy thì thầy tiếp tục. Như vậy thì quý vị đại chúng thấy rằng những bậc đại sĩ Bồ Tát là những bậc đó hầu hết là phải phá đi cái ngã chấp và cái pháp chấp. Thì ở đây cái phương pháp đầu tiên mà của Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến, có nghĩa là đốt thân của mình, tất nhiên là tượng trưng cho cái phá ngã chấp. Mà hễ phá ngã chấp được rồi thì những bậc này dục lậu nó sẽ được tiêu tan. Bởi vì ngã chấp mà người còn ngã chấp thì tất nhiên còn phải bị nhiễm những cái yêu ghét giận hờn của thế gian. Mà cái ngã chấp phá rồi thì trong tâm lục căn hoàn toàn thanh tịnh. Một vị Bồ Tát mà dùng sắc thân thiêu đốt cúng dường là nói lên sự phá ngã chấp đến tận cùng. Và nhờ cái sự phá ngã chấp này sẽ đạt được sự tối thắng của Phật Pháp. A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng ở trong đạo Phật, nếu mình làm đạo mà mình không có sự hy sinh, mình làm đạo mà mình vẫn còn thấy cái bản thân nghĩa là ưa thích của mình, thì mình sẽ không làm đạo được. Bởi vì người tu là người phải phá đi cái ngã chấp. Bởi vì trong cái ngã chấp nó chứa đầy đủ những cái đức tính ngã mạn, tự kiêu, tự đại. Và những cái đức tính này là những đức tính của phàm phu. Vì vậy bên những người mà tu bên tứ diệu đế đó, các vị đó quan trọng về cái ngã pháp hay là về cái bản ngã. Bởi vì cái bản ngã mà không phá được thì mình luôn luôn mình nằm ở trong cái tư tưởng của phàm phu. Một cái sự khởi tưởng của mình là do mình kiến ở bên ngoài cái trần cảnh mà mình khởi tưởng, đó là cái tư tưởng phàm phu. A Di Đà Phật, thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung lại sanh trong nước của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Ở nơi nhà vua Tịnh Đức bỗng nhiên ngồi xếp bằng hóa ra sanh. Liền vị vua cha mà nói kể rằng: Đại vương, nay nên biết tôi kinh hành chốn kia tức thời được nhất thiết, hiện chư thân tam muội xin tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu cúng dường Đức Thế Tôn để cầu huệ vô thượng. Nói kể đó rồi thưa với vua cha rằng: Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn hiện còn, tôi trước cúng dường Phật xong được giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, lại nghe kinh Pháp Hoa này 800.000 muôn ức Na Do Tha, Chân Ca La, Tần Bà La, A Xuất Bà và các bài kệ. Đại vương, tôi nay lại biết, lại nên cúng dường Đức Phật đó. Thưa xong liền ngồi. Đài bảy báu bay lên hư không, cao bằng 7 cây đa la. Qua đến chỗ Phật, đầu mặt lại chân, chắp tay nói, kệ khen Phật. Dung nhan rất đẹp lạ, ánh sáng soi 10 phương. Con vừa từng cúng dường, nay lại về thân ấy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua đoạn kinh này thì tất cả đại chúng thấy rằng cái người tu mà chân chánh thì luôn luôn muốn đạt được cái quả đạo để mà cứu độ tất cả chúng sinh. Mà muốn đạt được những cái quả đạo đó thì mình phải có những cái phương pháp chân thật cúng dường. Nhất là cúng dường Đức Phật là một cái phương pháp mà cúng dường nó có thể giúp cho mình đi đến cái đạo quả rất là nhanh. Bởi vì Đức Phật sinh ra đời, thị hiện trên cõi đời này là một cái điều rất là hy hữu, giống như là một cái hoa u đàm mà 3.000 năm mới nở một lần. Quý vị thấy một đóa hoa mà 3.000 năm nở một lần thì Đức Phật hiện trên đời còn quý báu hơn đóa hoa đó nữa. Do đó mà khi mà Đức Phật còn thể hiện ở trên đời, quý vị cúng dường bằng mọi thứ rồi quý vị ước nguyện tất cả đều được như ý. Qua cái đoạn kinh này là nhờ phá được ngã chấp nên ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát, tức là ngài Dược Vương Bồ Tát. Ngài sanh lại cõi nước của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức bằng cách là quả sanh A Di Đà Phật. Quý vị thấy hiện tại ở thế gian này mình sanh qua bằng cái bào thai, nhưng mà những cái chúng sinh mà khi đã nhập được những cái công đức tam muội rồi đó, những cái vị này thì các ngài sinh bằng cách quá sinh. Tất cả quý đại chúng thấy rằng những chư thiên ở những cõi trời mặc dầu công đức vẫn còn thấp mà các ngài vẫn sinh ra bằng cách là quá thân, chứ không phải là ra bằng một cái thân bào thai giống như là cõi người. Có nghĩa là các ngài thể hiện bằng cách như ở trong kinh này thì ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát, ngài thể hiện ra bằng cách là ngồi chiếc già thể hiện ra. Đây là một cái công đức mà do phá được ngã chấp mà đạt được. Khi mà mình phá ngã chấp rồi đó thì cái ý của mình nó sanh thân. Có nghĩa là cái ý của mình muốn sinh về một cái quốc độ nào thì mình sẽ sanh ngay lập tức. Bởi vì đến cái chỗ này là nó thuộc về thần thông diệu dụng rồi. Nó không phải là còn cái tâm phàm phu nữa. Bởi vì khi mà quý vị còn giữ cái ngã chấp là quý vị vẫn còn phàm phu. Mà hễ phàm phu á thì thân đi rời không khỏi mặt đất. Quý vị mà xuống nước mà không tập lội quý vị sẽ chìm. Là tại vì mình bị cái kim mộc thủy hỏa thổ nó chi phối. Còn cái người mà đã phá ngã chấp rồi đó thì cái ý của họ sanh thông, do đó họ muốn sinh vào thế giới nào, một ý niệm của họ ngồi đây, họ vừa ý niệm đó thì ở bên cái thế giới kia họ đã có cái thân của họ hiện rồi. Nhờ phá được ngã chấp mà được ý sanh thân, không còn phải vào cái bào thai của mẹ nữa. Do phá trừ sắc thân nên ngài Dược Vương Bồ Tát đạt được tam muội gọi là giải nhất thiết chúng sinh ngôn ngữ Đà La Ni. A Di Đà Phật. Thường thường thì quý vị thấy rằng người Việt Nam khi mình nói tiếng Việt Nam thì những người dân Việt Nam đều hiểu rõ. Và khi mình dùng tiếng Việt Nam mình nói với những cái người ở phương khác, chẳng hạn như ở nước Tàu, ở Thái Lan thì họ không hiểu được. Bởi vì nó ngôn ngữ là nó nằm ở trên một cái văn tự. Và trên một cái văn tự như vậy thì nó có những, nó rất nhiều là cái ngôn ngữ mà chúng sinh cần phải học. Nhưng mà ở đây, ở trong ý tâm thì nó khác. Ý tâm, khi mà quý vị đạt được cái ý tâm mà vào được trong cái tam muội gọi là giải nhất thiết chúng sinh ngôn ngữ Đà La Ni, là quý vị khỏi cần dùng ngôn ngữ. Có nghĩa là một cái chúng sinh nào vừa khởi một cái niệm tưởng trong tâm là quý vị hiểu ngay lập tức. Bởi vậy những cái vị mà tu mà đắc vào những cái hàng mà thánh quả rồi mà đạt được cái ngôn ngữ, cái giải nhất thiết chúng sinh ngôn ngữ Đà La Ni này đó, là quý vị đó không cần quý vị phải mở miệng nói, quý vị cũng hiểu được. Bởi vì khi mà quý vị vừa nổi lên một cái tư tưởng trong tâm thì những tư tưởng này những vị đó đã thấy hết rồi. Đây là do cái tam muội giải nhất thiết chúng sinh ngôn ngữ Đà La Ni mà hiểu được. Do đó một cái người mà Việt Nam mà khi mà tu mà đạt được tam muội giải nhất thiết chúng sinh ngôn ngữ Đà La Ni, là trên thế giới này quý vị vừa khởi tưởng một cái niệm nào, quý vị vừa muốn như là cái ý tưởng quý vị chưa phát thành ngôn ngữ là cái gì đó đã biết ngay. Đây chính là cái tam muội giải nhất thiết chúng sinh ngôn ngữ Đà La Ni, nó không có phân biệt chủng tộc. Còn khi mà mình cái tư tưởng của mình khi mà nó ra khỏi miệng nó phát thành một cái âm thanh rồi đó thì nó có cái sự kêu là dị biệt giữa các chủng tộc với nhau. Nhưng mà ở trong tâm mà khi mình đạt được cái tâm muội này thì nó không có sự dị biệt. Người nào vừa khởi tưởng mình đều biết ý tưởng nó như thế nào, không có gì mà lạ lùng đối với những cái bậc mà đã nhập được vào ở trong cái tâm muội này. Đây là một cái thứ tam muội mà khi mà người chứng được vào tất cả cảnh giới và tất cả những ngôn ngữ của muôn loài, cái vị này đều thấu suốt, không có một gì, không có cái gì mà gọi là ngăn ngại. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái công đức của cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái công đức của kinh Pháp Hoa có thể nói là thắng diệu vô cùng. Và cái người mà phá được cái bản ngã cũng là thắng diệu vô cùng. Bởi vì khi mà còn bản ngã, quý vị đi tới thế giới nào, dầu cho quý vị ngồi trên tòa sen cực lạc, quý vị vẫn là phàm phu. Bởi vì quý vị sống bằng ý thức. Cái bậc thánh không có sống bằng ý thức, bậc thánh sống bằng trí. Mà trí ở đây đó là do thức nó biến thành. Mà muốn biến thức mà thành trí á, thì phải tiêu được cái bản ngã. Bản ngã quý vị không tiêu thì quý vị sẽ sống mãi ở trong cái thức, không bao giờ quý vị vào trí được hết. Bởi vậy người tu là quan trọng là minh tâm kiến tánh, là cái chỗ đó. Cái người đã minh tâm kiến tánh rồi thì người đó thường sống hằng ở trong cái tâm tưởng, nghĩa là thanh tịnh của mình, mà không có bị những cái gì ở bên ngoài nó chi phối hết. Còn cái người mà sống ở trong cái tâm tưởng thanh tịnh của mình mà một vật bên ngoài động mình biết, một vật bên ngoài nó là chuyển, nó là mình khởi tưởng, thì tất nhiên là mình chưa thanh tịnh. Cái sự thanh tịnh ở trong tâm có nghĩa là vật bên ngoài trần chuyển cấp nào chuyển, quý vị vẫn không khởi động. Đây là sự thanh tịnh tuyệt vời của lục căn, mà đi vào ở trong cái quả thánh đạo quý vị mới thấy được. Còn nếu bằng quý vị dùng tư tưởng, dùng những cái ý thức để mà phân biệt, quý vị sẽ sai lầm. Bởi vì cái ý phàm phu và cái ý thánh, hai cái nó khác biệt rõ ràng. Một người dùng thức và một người dùng trí. A-di-đà-phật. Thầy mời Bồ-Tát, cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp.
Dạ, A-di-đà-phật. Lúc đó, Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh hỷ kiến Bồ-Tát, nói kệ xong mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Bấy giờ Đức Phật dịch quyệt: Minh Đức, Phật bảo Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện Nam Tử, giờ ta nhập Niết Bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặt giường tọa, ta trong đêm nay sẽ nhập Niết Bàn. Phật lại bảo Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện Nam Tử, ta đem Phật Pháp giao phó cho ông và các Bồ Tát. Đại đệ tử cùng Pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cũng đem cõi nhất, thất bảo tam thiên đại thiên, các cây báu, đài báu và hàng chư thiên, cung cấp hầu hạ đến giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ, có bao nhiêu xá lợi cũng phó chúc cho ông, nên làm lưu bố rộng bày việc này cho cúng dường. Nên xây bao nhiêu nghìn tháp. Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo Ngài Nhất Thiết Chúng Sanh hỷ kiến Bồ Tát như thế rồi, vào khoảng cuối đêm nhập Niết Bàn. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong một cái đạo tràng của chư Phật, khi mà một chư Phật mà muốn nhập Niết Bàn thì Đức Như Lai này phải thấy rằng ở trong cái chúng Bồ Tát của mình có những vị nào có thể gánh vác được cái Phật sự thì các ngài mới nhập Niết Bàn. Cũng như vậy, ở trong những cái dòng thiền, nhất là những cái dòng thiền tâm, từ lúc mà Bồ Đề Đạt Ma truyền qua Trung Quốc đến lúc mà Lục Tổ Huệ Năng, và bây giờ truyền đến năm đời của dòng thiền, tất nhiên là dòng Nguyên Ngưỡng, dòng Dân Môn, dòng Pháp Nhãn, dòng Tào Động, và một cái dòng nữa là Lâm Tế. Bây giờ năm dòng này thì những cái vị mà nắm cái chức mà trọng trách của năm dòng này phải có bổn phận. Cái bổn phận là như thế nào? Trước khi mà trở về các bụi phải tìm một người mà xứng đáng để mà tiếp tục lãnh đạo trong cái dòng thiền này. Thì như vậy Đức Phật cũng vậy. Khi Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài chọn những cái bậc xuất sắc trong các hàng Bồ Tát để mà giao lại cái công đức Phật sự và những vị Bồ Tát này phải làm, phải gánh vác. Nói về Phật Pháp, nếu không phải là những bậc thắng sĩ, có nghĩa là những bậc đại Bồ Tát, vì thương xót chúng sinh thì không có thể nào làm nổi. Bởi vì chỉ có những bậc thánh sĩ thương xót chúng sinh nên mới hiện bày những cái phương tiện như là bố thí, cúng dường, trì giới. Để chi? Để dùng những cái phương tiện này làm lợi ích chúng sinh. Có những vị đại Bồ Tát nhiều khi vì Phật Pháp mà hy sinh cả thân mạng. Đó là mình thấy rằng qua nhiều cái thế kỷ đã qua, có những vị đại Bồ Tát vì tranh đấu giúp cho Phật Đạo, để cho Phật Đạo luôn mãi được rạng ngời ở thế gian này, các ngài dám hy sinh cả cái thân mạng của mình. Và quý vị đã thấy qua những cái gương như Trần Nguyên Trang, Tam Tạng, khi mà gần đến, khi mà ngài đi qua bên Ấn Độ để mà tu học, ngài đã lạc vào ở trong một cái sa mạc đó, và trong 7 ngày 7 đêm không có thực phẩm, không có thức uống. Đó là một cái sự hy sinh cao cả, một cái sự hy sinh của Bồ Tát. Tại vì lúc đó đời nhà Đường là những cái kinh mà Đại Thừa nó chưa có, những cái kinh mà độ sinh, mà siêu độ cho những cô hồn ngạ quỷ chưa có. Chính vì vậy mà ngài phải đi qua bên Ấn Độ để thỉnh những kinh đó để về nước của mình, để mà phổ độ chúng sinh. Như vậy mà ngài đã trải qua cái sa mạc đó trong gần 7 ngày, không ăn, không uống, không một giọt nước. Nhưng mà nhờ lòng tin cầu ở Phật Pháp, nhờ sự hộ niệm của chư Phật mười phương, nhờ sự gia trì của các chư Bồ Tát mà ngài thoát được cái nạn đó, mà ngài đi đến Ấn Độ. Để sau này những kinh Đại Thừa ngài đem về ở nước Đại Đường rất là nhiều. Và ngày hôm nay có những quyển kinh mà khi mà thầy cùng đại chúng đọc là do ngài Tam Tạng Trần Nguyên Trang đã thỉnh từ ở Ấn Độ đem về. Những phương tiện như là bố thí, cúng dường chỉ là do những cái bậc thánh sĩ, các ngài đã hy sinh và vì chúng sinh mà làm lợi ích. Một người mà dám quên sắc thân, tức là người đó không còn chấp chặt vào trong cái ngã chấp, người đó không còn dựa nương tựa vào ngã pháp, người đó mới có thể duy trì Phật Pháp. Do đó đoạn kinh này Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai đã phú chúc và trao tất cả mọi công đức định huệ đầy đủ hữu dụng của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà giao cho ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Đại Bồ Tát. Như vậy thì tất cả để chúng thấy rằng các chư Phật giao không bao giờ giao lầm. Chẳng hạn như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trước khi mà ngài thị tịch, ngài giao cái pháp Thiền Tông lại cho ngài Ca Diếp. Rồi từ đó Thiền Tông vẫn còn nở rộ, cho đến ngày hôm nay vẫn còn. Như vậy là quý vị thấy gần 2500 mấy năm mà cái Đạo Phật vẫn còn rạng ngời ở thế gian này. Như vậy thì cái công đức của những người hy sinh để truyền đạo là những công đức nó rất bất khả tư nghị. Thì ở đây cũng vậy, ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát là một cái vị đạo hạnh đầy đủ. Một cái vị mà dám đốt thân để cúng dường chư Phật là nó đã là một cái điều mà có thể nó chấn động Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới rồi. Do đó bây giờ trong cái Phật sự không giao cho ngài, thì bây giờ Đức Như Lai Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức sẽ giao cho ai đây? Thành ra ngài Dược Dương Bồ Tát là một cái vị đại Bồ Tát hy sinh rất là lớn. Ở đây chỉ cái nghĩa là cái pháp của chúng sinh mà đã phá được rồi, từ cái bản tánh cao ngạo của mình, từ cái bản tánh mà ganh ghét của mình, từ cái bản tánh ích kỷ của mình, từ cái bản tánh mà kêu là tự tôn, coi mình là trên hết. Thì những chúng sinh này phá được những tâm tánh đó, thì cái bản tánh từ bi phổ độ chúng sinh nó hiện tiền. Những cái bản tánh từ bi phổ độ chúng sinh nó luôn luôn nó hiện hữu, nhưng mà nó bị che bởi những cái sự ganh ghét, bởi những cái sự mà ngã mạn cống cao của cái bản tâm, do đó nó không hiển lộ được. Nhưng mà khi mà cái bản ngã của mình nó rơi rớt rồi đó, thì những cái từ bi trí tuệ nó hiện tiền ngay lập tức. Quý vị không muốn nó cũng hiện tiền nữa, cũng giống như là một cái đám mây mà nó che cái mặt trời đó. Khi mà đám mây nó đã tan rồi, quý vị không muốn đi nữa thì ánh sáng mặt trời cũng chiếu khắp tất cả thế gian. Nó là vậy thôi. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục phần kế tiếp.
vâng. Lúc đó ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, thấy Phật diệt độ buồn cảm sầu, luyến mộ nơi Phật, liền dùng hải thử, ngàn chiến đàn làm vàng để cúng dường thân Phật mà thiêu đó. Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá lợi đựng trong 80.000 bình báu để xây 80.000 tháp cao, 3 thế giới, chân dọn trang nghiêm, hồng các vang lộng để các linh báu. Bây giờ ngài nhất thiết chủng chí sanh hỷ kiến Bồ Tát lại tự nghĩ rằng, ta giàu làm việc cúng dường đó, lòng còn chưa đủ, ta nay lại nên cúng dường xá lợi. Liền nói với các Bồ Tát, đại đệ tử và trời, rồng, dạ xa vân vân, tất cả đại chúng rằng, các ông phải một lòng ghi nhớ, tôi nay cúng dường xá lợi của đất Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Nói xong liền ở trước 80.000 tháp đốt, cánh tay trăm phước trang nghiêm, mãn 72.000 năm để cúng dường, khiến vô số chúng cầu thanh văn vô lượng, vô số người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều làm cho trụ trong hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Lúc đó các Bồ Tát trời, người Atula thấy ngài không có tay, bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng, ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát này là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta, mà nay đốt tay hơn chẳng đầy đủ. Lúc ấy ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát ở trong đại chúng lập lời thề rằng, tôi bỏ hai tay sắt sẽ được thân vàng của Phật. Nếu thật không dối, thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thế xong, hai tay tự nhiên hoàn phục. Đó là do phước, đức trí huệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên. Đường lúc đó cõi tam thiên đại thiên thế giới, sáu điều vang động. Trời rưới hoa báu, tất cả trời người được việc chưa từng có. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Đức Phật và Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Như Lai giao phó tất cả những công việc Phật sự lại cho Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến, thì đêm đó Đức Phật nhập Niết Bàn. Và để cúng dường xá lợi của Đức Phật, ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát đã đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm. A Di Đà Phật, quý vị thấy đại Bồ Tát rồi mà cánh tay là cánh tay hướng dẫn mọi chúng sinh, như vậy mà vẫn còn đốt cánh tay để mà tỏ ra sự cúng dường chân thật của một vị đệ tử, cúng dường cái xá lợi của thầy của mình, tất nhiên là Đức Như Lai. Như vậy thì đốt hai tay ở đây có một cái ẩn dụ, đại chúng nghe thầy nói ẩn dụ của đốt hai tay. Đốt hai cánh tay tức là ẩn dụ cho phước hữu lậu nhân thiên. A Di Đà Phật. Mà muốn đạt được những công đức cúng dường cao thượng là phải đi sâu vào pháp vô vi. Bởi vì quý vị thấy rằng dầu cho quý vị làm tất cả mọi công đức mà cúng dường, bố thí, tạo tượng, cúng cho các chư tăng, quý vị nằm ở trong cái phương pháp cúng dường, nhưng mà cúng dường đó gọi là hữu lậu. Cái phương pháp cúng dường hữu lậu là cái phương pháp mà để cho quý vị sanh thân trở lại ở trong cõi trời và cõi người và hưởng những phước báo đó. Do đó ngày xưa khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma, khi ngài mới qua Trung Hoa, thì vua Lương Võ Đế đã đặt câu hỏi: trẫm xây chùa, tạo tượng và độ không biết bao nhiêu là các trăm ngàn các tăng sĩ, như vậy thì trẫm có công đức không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài nói thẳng liền: không có công đức. Thì lúc đó ông vua Lương Võ Đế không có hiểu được ý của tổ, do đó không có kính trọng tổ và để cho tổ tự ra đi. Cho đến sau này những bậc thiền sư khi mà hỏi thầy mình, Tại sao Bồ Đề Đạt Ma nói rằng Lương Võ Đế không có công đức? Thì vị thiền sư mà trả lời cho đệ tử của mình chính là Lục Tổ Huệ Năng, là vị tổ đời thứ 33, nói rằng tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rất là đúng. Bởi vì Lương Võ Đế làm những công đức bố thí, tạo tượng, độ chúng tăng, nó nằm ở trong cái phước đức hữu di, có nghĩa là phước đức của nhân thiên. Còn công đức là do cái công phu tu tập của mình nó mới có. A Di Đà Phật, hôm nay quý vị phân biệt được cái phước đức và cái công đức. Quý vị nào tu mà trở về trong cái bản tâm thanh tịnh, an vui của cái bản tâm chân thật của mình thì nó mới sinh ra được công đức. Còn bằng những phương pháp quý vị cúng dường, tạo tượng, xây nhà mát cho các chư tăng, hay là quý vị xây tịnh xá chư tăng, những cái công đức đó đều là những cái phước báo mà kêu là phước báo hữu lậu. Thì chính ông Lương Võ Đế, ông nằm ở trong cái phước báo hữu lậu, chứ không phải là công đức vô vi. Công đức vô vi mới đưa quý vị vào trong cái thánh hạnh, và từ thánh hạnh đó mới đưa quý vị vào ở trong cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Do đó trong cái đoạn kinh này đốt hai cánh tay tức là ẩn dụ cho phước báo của hữu lậu của nhân thiên. Mà muốn đạt được công đức cúng dường cao thượng là phải đi sâu vào pháp vô vi, tức là phải quên đi những pháp hữu lậu. Có như vậy thì mới đi vào được tự tánh, và do chứng được cái tự tánh thanh tịnh, do đó công đức trang nghiêm và trí tuệ Như Lai mới có thể hiện tiền. A Di Đà Phật, quý vị biết rằng trong cái bản tánh thanh tịnh của mọi chúng sinh nó có diệu dụng muôn ngàn công đức, mà công đức đó sở dĩ mà nó bị che, bị mờ, bị bao phủ là bởi vì mình chưa có được thanh tịnh bản tâm. Mà chưa thanh tịnh bản tâm thì những cái yêu ghét giận hờn của nhân gian nó chi phối, nó che hết. Còn khi mà tất cả những cái giận hờn, ghen ghét của thế gian mà nó không còn vướng mắc trong tâm của tất cả mọi người tu nữa, thì lúc đó công đức trang nghiêm và trí tuệ của bản tâm nó hiện tiền. Đốt hai cánh tay cũng có nghĩa là không tạo thêm nghiệp của thế gian. Quý vị thấy rõ không? Có nghĩa là không có tạo nghiệp thế gian nữa. Người mà tạo nghiệp á, là coi như là ở đây là một cái ẩn dụ để cho quý vị biết, để mà quý vị tu. Hai cánh tay này chúng sinh á, mà còn đam mê ngũ dục thế gian thì dùng hai cánh tay này để mà tạo nên sự nghiệp, dùng hai cánh tay này để tạo nên danh vọng, dùng hai cánh tay này để tạo nên những cái mái ấm, những cái lầu đài kiên cố cho chính bản thân của mình. Và ở đây đốt hai cánh tay là có nghĩa là cái người đó, người tu đó đã từ khước không tạo thêm nghiệp thế gian. Do đó thân tâm hằng được tịnh tịch, được thanh tịnh, nên được hai cánh tay vàng nghìn sắc trang nghiêm, chính là công đức và trí tuệ vậy. Quý vị thấy rằng ở đây Ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến, Ngài đã hy sinh hai cánh tay của cái nghiệp thế gian. Và nhờ Ngài hy sinh hai cánh tay của nghiệp thế gian này mà Ngài được hai cái quả nó trọn lành, đó là công đức trang nghiêm và trí tuệ Như Lai. Đây là hai cánh tay báo mà tất cả chư Bồ Tát cần phải có để mà phổ độ chúng sinh mười phương. A Di Đà Phật, thầy mời cư sĩ Trân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp.
A Di Đà Phật, dạ vâng. Đức Phật bảo Ngài, Tứ Vương Hoa Bồ Tát, ý ông nghĩ sao? Nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát đâu phải là người nào lạ, chính nay là ông Dược Vương Bồ Tát đó. Ông ấy bỏ thân nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na nha na do tha như thế. Tứ Vương Hoa, nếu người phát tâm muốn được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, có thể đốt một ngón tay, nhận đến một ngón chân để cúng dường tháp của Phật, hương đem quốc thành, thế tử và cõi tam thiên đại thiên núi rừng sông, ao và các vật báu mà cúng dường. Nếu lợi người có đem bảy thứ báu đầy cả cõi tam thiên đại thiên cúng dường nơi Phật, cùng đại Bồ Tát Duyên Giác và A-La-Hán, công đức của người đó chẳng bằng người thọ trì kinh Pháp Hoa này, dẫn đến một bài kệ, bốn câu, phước của người này rất nhiều. A-di-đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đoạn kinh này thì Đức Bổn Sư cho biết cái phương thuốc mà diệu dụng cứu khổ tất cả chúng sinh. Và chúng sinh mà muốn dù sử dụng cái phương thuốc này là phải phá trừ đi cái ngã chấp của mình, phá trừ đi cái sắc chấp của mình. Vì vậy mà trong cái phần phẩm thuốc số 7, nếu mà có một chúng sinh nào mà có thể đốt một ngón tay hay đốt một ngón chân để cúng dường tháp của Như Lai, phước báo này nó lớn hơn cúng dường thê tử hay là trân bảo vàng ngọc của cõi tam thiên đại thiên. Tại sao như vậy? Là tại vì quý vị biết rằng vợ con cũng như tất cả những châu báu của bên ngoài cõi tam thiên đại thiên quý vị có thể làm lên, quý vị có thể làm lên được. Nhưng mà quý vị đốt cái bản thân của quý vị khó mà đốt, bởi vì đây chính là thân của mình. Một cái người luôn luôn là nghĩa là muốn thân thể mình toàn vẹn, cái đâu có muốn thân thể mình phải khiếm khuyết. Do đó mà bây giờ mình đốt một ngón tay, một ngón chân là một cái sự mà có thể nó hy sinh tận cùng. Mà hy sinh này vì Phật đạo thì mình mới có thể làm được. Mà hễ hy sinh vì Phật đạo thì sao? Thì công đức vô lượng, khó có thể nghĩ bàn. Bởi vì của cải của thế gian quý vị có thể làm nên được. Những người mà họ giàu có, họ có công đức đầy đủ, họ làm cái của cải thế gian mau lắm. Thê tử họ có thể rằng họ cưới người này rồi họ lại có con, rồi cưới người khác họ có con, rồi họ bố thí những người này họ làm cũng được. Nhưng mà cái mà họ khó bố thí là cái những gì mà dính chặt trong thân của họ, chẳng hạn như mắt, tai, mũi, lưỡi hay là tai, chân. Quý vị nên thấy cái điều đó. Thành ra những người mà hy sinh được cúng dường một ngón tay hay là cúng dường một ngón chân, ở đây không phải kêu quý vị phải chặt ngón tay, phải chặt ngón chân, mà đây là muốn nói là quý vị không còn để cái sự yêu mến, kiều mến thân thể nữa, thì quý vị mới đi vào Phật đạo được. A Di Đà Phật, quý vị phải hiểu được rõ cái nghĩa, quý vị mới thấy rằng trong cái Phật pháp diệu dụng mênh mông. Và nếu có một người mà đem bãi báo của Tam Thiên Đại Thiên cúng dường Đức Như Lai, Bồ Tát A-La-Hán, công đức của người đó không bằng cái người thọ trì kinh Pháp Hoa. Cái điều này có nhiều khi mà mình dùng cái ý thức của mình đó, mình nghĩ đó, tại sao cúng kinh Pháp Hoa mình thọ trì lại hơn được những cái người mà họ đem vàng bạc châu báu của Tam Thiên Đại Thiên là một cái thế giới rất là lớn mà họ cúng dường, họ bố thí như vậy mà mình trì kinh lại hơn họ. A Di Đà Phật, chỗ này quý vị đại chúng phải ngẫm nghĩ. Là tại vì cái quyển kinh Pháp Hoa là quyển kinh với mục đích là giúp đỡ cho tất cả mọi chúng sinh tu học ngộ nhập được Phật tri kiến. Mà ngộ nhập được Phật tri kiến là tức là mình đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là một cái đạo quả mà bất khả tư nghì, không có một công đức nào có thể so sánh bằng. Do đó quý vị thấy rõ ràng là cái người thụ trì kinh Pháp Hoa công đức vô lượng vô biên. Lý do là người thụ trì kinh Pháp Hoa sẽ đạt được cái bản tánh thanh tịnh, và nhờ cái bản tánh thanh tịnh này mà đạt được niết bàn tự tại của bản tâm. A Di Đà Phật. Ngày hôm nay sở dĩ mà mình có thể mình an nhiên, mình đạt được những cái sự tự tại, mình không bị những cái phiền não trần gian nó chi phối, là tại vì mình cũng nhờ kinh sách. Và vì mình nhờ kinh sách nó mới chuyển hóa được tâm linh của mình. Ngày xưa mình từng phiền não, mình từng đau khổ, mình từng bị thất tình lục dục nó lôi kéo. Nhưng mà ngày hôm nay khi mình hiểu được những cái đạo lý ở trong kinh đã giảng dạy, thì tự nhiên sao? Thì tự nhiên thất tình lục dục nó tiêu tan. Mà hễ thất tình lục dục tiêu tan thì lục căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẫy, tự nhiên nó thanh tịnh. Bởi vì nó bị những đám mây lục dục thất tình nó che mà cái lục căn của mình không hề được thanh tịnh. Bởi vậy rất là tội nghiệp. Thành ra cái người nào biết sống là cái người phải giúp cho cái lục căn của mình nó trở về cái sự thanh tịnh bản thể của chính nó. như vậy là mình biết sống. Còn bằng không là mình sẽ bị phiền não, và rồi mình sẽ trở về với cát bụi. Quý vị thấy rằng quý vị sống trên cõi đời này, dầu quý vị là đế vương, dầu cho quý vị là một cái bậc mà kêu là có thể danh vọng nhất ở thế giới nữa, rồi quý vị làm sao cũng trở về cát bụi bằng hai bàn tay trắng. Tạo tác cho thật nhiều rồi, nhưng mà quý vị không lấy được điều gì để đem theo hết. Quý vị làm cho thật nhiều rồi, quý vị trả lại cho tất cả thế gian. Bởi vì của này là của thế gian, quý vị không mang được vào ở trong những cái thế giới khác. Như vậy thì cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một bản kinh thắng diệu, đưa chúng sinh từ phàm phu mà lên bậc thánh giả, và từ bậc thánh giả đi vào ở trong cái sự tự tại của Như Lai Tạng. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên đọc kế tiếp phần số 8.
Dạ vâng. Tú Vương Hoa, thí như trong các dòng nước, sông, ngòi, kinh rạch, thời biển ra lớn thứ nhất, kinh Pháp Hoa này cũng như thế. Ở trong các kinh của Đức Phật, Như Lai nói, rất là sâu lớn. Lại như trong các núi non, Thổ Sơn, Hắc Sơn, núi Tiểu Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, cùng 10 núi báu, thời núi cao diệu, bậc nhất, kinh Pháp Hoa này cũng như thế. Ở trong các kinh rất là bậc thượng. Lại như trong các ngôi sao mặt trăng là bậc nhất, kinh Pháp Hoa này cũng như thế. Trong nghìn muôn ức các kinh pháp rất là sáng. Lại như mặt trời hay rượu chắc cổ chỗ tối tâm, kinh này cũng như thế, phá tất cả sự tối tâm bất thiện. Lại như trong các vua nhỏ, vua chuyển, Luân Thánh Vương, rất là bậc nhất, kinh này cũng như thế, ở trong các kinh là bậc tôn kính hơn cả. Lại như Đế Thích là vua trong 33 cõi trời, kinh này cũng thế, là vua trong các kinh. Lại như trời Đại Phạm Thiên Vương là cha của tất cả chúng sanh, kinh này cũng thế, là cha của tất cả hiền thánh, bậc hữu học, vô học, cùng hạng phát bồ đề. Lại như trong tất cả phàm phu thời bậc dự lưu, nhất lai, bất lai, vô sanh duyên giác là bậc nhất, thì kinh này cũng như thế. Tất cả Như Lai nói, hoặc Bồ Tát nói, hoặc Thanh Văn nói, trong các kinh pháp là bậc nhất hơn cả. Có người thọ trì kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sanh cũng là bậc nhất. Trong tất cả thanh văn cùng duyên giác, Bồ Tát là bậc nhất, thì kinh này cũng như thế. Trong tất cả kinh pháp rất là bậc nhất. Như Phật là vua của các pháp, thì kinh này cũng như thế, là vua của các kinh. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong cái quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, quý vị đã thấy rằng Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại đến tất cả công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mục đích là để chúng sinh hiểu được sự quan trọng của cái bản kinh, để cho chúng sinh theo đó mà thấy được sự quan trọng, để mà phát cái tâm tinh tấn mà tu hành. Bởi công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một công đức thắng diệu không thể nghĩ bàn, nên đã được Đức Phật gọi đây là một cái cuốn kinh nhất thừa, chứa đầy đủ diệu dụng chân tâm của Như Lai. Và một cái bản kinh mà có thể gọi kinh Pháp Hoa này cũng là một cái kinh chúa, có nghĩa là một cái kinh mà giúp cho chúng sinh đi vào được trong tự tánh, đi vào ở trong cái bản tánh Như Lai, có nghĩa là giúp cho chúng sinh đạt ngộ được trong cái bản tánh hằng, nghĩa là vô sanh, nghĩa là chúng sinh không còn phải bị trôi lăn trong cái sinh tử luân hồi. Mục đích của Đức Phật ra đời là mục đích tối hậu, là Đức Phật muốn cứu độ tất cả mọi chúng sinh ở trong mười phương thế giới, thoát khỏi bốn cái sự khổ là sinh, lão, bệnh, tử, và giúp cho những chúng sinh đó không còn trôi lăn ở trong cái lục đạo luân hồi. quý vị biết lục đạo luân hồi, tức là sáu con đường mà những người mà không tu họ sẽ trôi lăn vào trong đó. Tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula, trời. Đó là những con đường mà chúng sinh phải không tu phải đi vào. Quý vị thoát được con đường của luân hồi là khi nào quý vị đạt được cái vô sinh pháp nhận, có nghĩa là đạt được trong cái bản tâm của mình, và mình sống ở trong cái bản tâm này. Có như vậy thì mình mới không được bị những cái phiền não của thế gian nó lôi kéo. Có như vậy mình mới có thể vượt thoát được cái dòng sông sinh tử. Còn bằng không, mình khó có thể nào mình vượt thoát được cái sự sinh tử luân hồi. Bởi vì sự sinh tử luân hồi này nó đã trói cột chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp. Ngày hôm nay đại chúng cùng thầy có cơ duyên là mình được trùng tuyên lại kinh Pháp Hoa, mình được nghiên cứu và hiểu được ẩn nghĩa kinh Pháp Hoa, và từ đây mình cố gắng mình tu theo những cái sự chỉ dạy của kinh Pháp Hoa, thì mình sẽ từ từ đạt được vào ở trong cái bản tánh vô sinh. Và khi mà đạt được cái bản tánh vô sinh thì mình được ý sanh thân. Mình muốn sanh vào cái thế giới nào là tùy nguyện của mình mà sanh vào thế giới đó. Không còn một cái thứ phiền não hay là một cái thứ trần lao nào hay là một cái thứ trói buộc nào nó có thể trói buộc mình ở lại thế gian này. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy mời cư sĩ Trân Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng. Chú Vương Hoa, nếu có người nghe phẩm Dược Phương Bồ Tát bổn sự, này cũng được vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nữ nghe phẩm Dược Phương Bồ Tát bổn sự, này mà có thể thọ trì, thì sau khi dứt báo thân đàn bà thì không còn thọ lại nữa. Sau khi Như Lai diệt độ, 500 năm sau, nếu có người nữ nghe kinh điển này đúng như lời mà tu hành, thì khi ở đây chết liền qua cõi an lạc, chỗ xứ của Đức Phật A Di Đà, cùng chúng đại Bồ Tát quay quanh mà sanh lên tọa bảo trong hoa sen, chẳng còn bị tham vọng dâm tham dục làm khổ, cũng lại không chẳng bị lòng giận dỗi ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu mạn ghen ghét các tánh nhân nhơ mà khổ, được thần thông vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, được pháp nhãn. Đó thì nhãn căn thanh tịnh, do nhãn căn thanh tịnh đó thấy 72.000 ức na do tha hằng hà sa Đức Phật Như Lai. Bây giờ các Đức Phật đồng nói khen rằng: hay thay thiện nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thọ trì đọc tụng suy ngẫm kinh này vì người khác nói, ông được công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt được, nước chẳng trôi được, công đức của ông, nghìn Phật chung nói, chẳng có thể hết được. Ông nay đã có thể phá các giặc ma, hoại quân sanh tử, các oán địch khác đều trừ diệt. Thiện nam tử, trăm nghìn các Đức Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông, tất cả trời người, trong đời ai không bằng ông, chỉ trừ các đức Như Lai, bao nhiêu thiền định, trí huệ của các thanh văn duyên giác, dẫn đến Bồ Tát, không ai bằng ông. Tú Vương Hoa, vị Bồ Tát đó, thành tựu sức công đức trí huệ của như thế. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này, Đức Phật cho biết, người mà được nghe và hiểu được rõ cái nghĩa lý của kinh Pháp Hoa thì được công đức vô lượng vô biên. Nhất là những người mà nữ, mà bây giờ quý vị là người nữ mà tu, quý vị đã chán cái thân người nữ rồi, mà khi thọ trì cái phẩm kinh này thì quý vị không còn thọ vào thân nữ nữa. Ở đây thầy muốn nhắc lại là quý vị nào mà người nữ mà quý vị đã chán cái thân nữ rồi, khi mình trì cái kinh Pháp Hoa này và mình thể nguyện trong bản tâm là mình sẽ đi vào trong mười phương thế giới bằng cái thân nam tử, thì quý vị sẽ không bao giờ thọ lại cái thân người nữ nữa. Bởi vì sao? Là bởi vì nhờ thì kinh Pháp Hoa quý vị đã được những công đức và ngộ nhập ít nhiều Phật tri kiến, cho nên chuyển được thành thân nam tử đại trượng phu. Và một cái điều rất là đặc biệt nữa là người nữ nào mà thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, sau khi mà mạng chung bỏ cái mệnh lại ở đây thì được sanh ngay vào nước an dưỡng của Đức A Di Đà Như Lai. Như vậy thì hôm nay đại chúng biết rằng ngoài cái phương pháp tịnh độ, kinh Pháp Hoa là một quyển kinh cũng giúp quý vị giảng sinh về cái nước của Đức A Di Đà Phật. Do đó một cái vị nào mà tu trì kinh Pháp Hoa mà quý vị chưa ngộ nhập được Phật tri kiến, tạm thời muốn gửi thân tâm ở nước an dưỡng của Đức A Di Đà Như Lai, quý vị sẽ được như ý nguyện. Khi mà quý vị sanh vào ở trong cái nước của Đức A Di Đà Như Lai thì quý vị sẽ thọ thân ở trên sen báo, không còn tứ khổ như sanh lão bệnh tử ở thế gian nữa, và trong tâm thường được cái sự an vui tịch tịnh, và ít nhiều sẽ đạt được vô sinh pháp nhẫn. Nhờ quý vị đắc được cái quả vô sanh pháp nhẫn này mà cái pháp nhãn của những người tu về cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa lần lần thanh tịnh, và có thể tự mình thấy được 700 muôn ức 2000 đức Như Lai. Ngoài ra những người mà trì kinh này khi mà đi vào lửa, lửa không đốt được, và vào nước, nước cũng không có thể nhận chìm. A Di Đà Phật, lửa đây thầy muốn nhắc cho quý vị, cái người mà đã trì kinh Pháp Hoa, đã hiểu được cái bản tâm, bản tánh của mình, đã trở về được cái sự thanh tịnh thì không bị lửa đốt. Lửa đây tức là lửa sân nha. Lửa sân không có thể nào đốt quý vị được. Người phàm phu chỉ một niệm nữa là không có thích ứng với ở bên ngoài trần cảnh. Một cái người mà đâm thọc mình hay một người quỷ bán mình là cái niệm sân nó nổi lên ngay. Đây tức là phàm phu đang bị lửa đốt. Còn cái người mà tu kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì tâm thân tâm thường hằng thanh tịnh, do đó cái sự sân nó không có khởi lên. Như vậy là tất nhiên là người trì kinh Pháp Hoa không bị lửa đốt và không bị nước nhận chìm. Nước đây tức là nước thủy ái. Thủy ái tức là gì? Đây là cái chỗ mà cái nước nhận chìm mọi chúng sinh. Đây là sắc dục của thế gian. Quý vị hầu như là ở thế gian này đều bị cái sự sắc dục nó chi phối. Do đó những người mà tu trì kinh Pháp Hoa lần lần thân tâm được vào ở trong cái sự thanh tịnh rồi thì cái ngũ dục của thế gian này nó không có nhận chìm được, nó không có làm cho quý vị bị sao động được. Chỗ này là chỗ mà người trì kinh Pháp Hoa không bị nước nhận chìm. Và người trì kinh Pháp Hoa này lần lần thân tâm thanh tịnh sẽ đi vào đạo tràng, phá được thiên ma ngoại đạo và đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi mà đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả thần thông diệu dụng công đức ở bản tâm đều hiện bày. Do đó người mà trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, ngoài các chư Phật không có bậc Bồ Tát, A La Hán, thần tiên nào có thể so sánh được. A Di Đà Phật. Như vậy ngày hôm nay tất cả quý đại chúng thấy rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái cuốn quyển kinh thắng diệu. Một quyển kinh đưa quý vị từ phàm phu lên các bậc thánh giả. Quý vị nào có công mà trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thầy chắc chắn rằng quý vị sẽ đi vào được trong cái bản tâm thanh tịnh. Bởi vì công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là công đức, một cái bản kinh nó không thể mà dùng cái con số thế gian mà ước lượng được công đức. Nó cao dày dợi, không có cái gì mà so sánh được. Rồi thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Lúc Đức Phật nói phẩm dược phương Bồ Tát bổn sự này, có 84.000 Bồ Tát được pháp dạy nhất thiết chúng sanh ngưỡng hôn Đà La Ni. Đức đã bảo Như Lai ở trong tháp báu khen ngài Tổ Vương Hoa Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, Tổ Vương Hoa, ông thành tựu bất khả tư nghì công đức, mới có thể hội Đức Thích Ca Mâu Ni Phật việc như thế, làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong cái đoạn kinh này, Đức Phật còn cho biết, nếu có người thiện nam hoặc là thiện nữ mà nghe phẩm kinh Dược Dương Bồ Tát Bản Sự này mà có thể tùy hỷ khen ngợi, thời người đó ở trong hiện đời trong miệng thường thoảng ra mùi thơm của hoa sen xanh, trong lỗ chân lông thường thoảng ra mùi thơm của ngu đầu chiên đàn. Như vậy thì quý vị biết rằng cái công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa thắng diệu, và những cái sự hiện tướng này nó sẽ có. Người nào tu rồi quý vị sẽ thấy cái hơi thở của con người, mà khi mà mình làm những cái chuyện mà tu hành đạo đức thì cái hơi của mình nó sẽ trong sạch. Từ trong sạch này nó sẽ sanh ra nhiều mùi, có người thì có thể phát ra cái mùi thơm của hoa sen xanh, có người thì mùi thơm của hoa sen đỏ, và có người thì mùi thơm của hoa sen trắng. Đó là tùy theo cái công đức tu của mình. Và đặc biệt là từ cái lỗ chân lông sẽ có cái mùi thơm của ngu đầu chiên đàn. Cái loại chiên đàn này là một cái loại mà nó rất là thơm, nó rất là thơm bát ngát. Ở thế gian này, ở trên núi Ngu Đầu thì nó mới có, vậy thành ra mới đặt nó là ngu đầu chiên đàn. Vì vậy mà Đức Phật ngài mới giao trọn cái phẩm kinh này lại cho ngài Tú Dương Hoa về cái phần mà Dược Dương Bổn Sự Bồ Tát này, để cho ngài Tú Dương Hoa được hoằng truyền, làm cho cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này được mãi rộng truyền ở thế gian, không có dứt mắt. Bởi vì kinh này chính là dược thượng hạng nhất. Quý vị nghe chữ Dược Dương đó là có nghĩa là những cái phương thuốc mà diệu thượng hạng nhất. Thiếu cái phương thuốc này thì làm sao cứu chúng sinh thoát khỏi cái con đường sinh tử. Do đó kinh Diệu Pháp là một cái phương tiện cứu cánh để giúp cho tất cả mọi chúng sinh thoát được sinh tử luân hồi. Người nào mà trì tụng kinh Pháp Hoa thì được mười phương chư Phật hộ niệm, được các thiên và nhân và cùng tất cả loại quỷ thần cung kính cúng dường. Và ngoài ra đặc biệt là được Bồ Tát Tú Dương Hoa tự thân rải hoa sen xanh cúng dường cho người biết thụ trì kinh Pháp Hoa. Và chẳng bao lâu thì người này vào đạo tràng, phá quân ma và thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có những phương pháp tu, quý vị vào ở trong cái đạo tràng mà phá binh ma để vào cái ngôi chánh đẳng chánh giác là đắc vào cái quả Như Lai, quý vị trải qua một thời gian rất lâu. Nhưng mà ở đây Đức Phật cho biết rằng những người trì kinh Pháp Hoa là những người gần vào cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì những người mà trì tụng được kinh Diệu Pháp Liên Hoa là những bậc thắng hạnh thắng giải đại Bồ Tát. Những cái bậc mà không có tính hạnh tính giải và còn nhiễm những cái phiền não ô trược sẽ không bao giờ mà đọc tụng được kinh này lâu dài. Dầu cho quý vị biết rằng nghĩa kinh này nó rất là thắng diệu, nhưng mà quý vị đọc một thời gian rồi quý vị sẽ buông chán nản ngay. Bởi vì nghiệp chướng quý vị nó ngăn quý vị lại, không cho quý vị đi vào con đường thánh giả. Vì vậy mà ngày hôm nay nếu quý vị nào trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi quý vị bỏ dở là biết rằng nghiệp chướng của mình nó đã phát khởi, nó ngăn mình đi vào con đường thánh. Do đó quý vị mới ngưng lại, quý vị không tụng nữa. Quý vị nào tụng kinh Pháp Hoa hãy giữ tính tâm thật là thanh tịnh, trì tụng trang nghiêm, quý vị đi vào trong cái quả thánh giải rất là nhanh. Và nếu mà có thể quý vị là bậc thánh hạnh thì trong hiện đời quý vị đạt được vào ở trong cái chỗ mà Niết Bàn tự tại. Khi mà Đức Phật nói về cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự thì tất cả 84.000 Bồ Tát được pháp giải nhất thiết chúng sinh ngôn ngữ Đà La Ni. Đây là một cái tâm muội mà hồi nãy thầy đã trình bày rồi. Và ngài và vị mà Bồ Tát vì thương xót chúng sinh mà thưa hỏi đoạn kinh này đã được Phật Đa Bảo Như Lai thủ hộ và ngợi khen. Bởi vì khi mà quý vị trong một cái đạo tràng, Đức Phật thường thường là vì chúng sinh mà diễn thuyết. Mà quý vị là những vị đại Bồ Tát, quý vị hiểu được tâm tánh chúng sinh, quý vị cần phải đặt lên câu hỏi. Để chi? Để cho Đức Phật tùy duyên mà trả lời câu hỏi để độ muôn loài chúng sinh. Thì ở đây cái câu hỏi mà về cái phẩm mà Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự chính là do Ngài Bồ Tát Tú Dương Hoa đặt câu hỏi và Đức Phật trả lời. Ngài Tú Dương Hoa đã vì chúng sinh hiện đời cũng như là đời mạt pháp mà thưa hỏi về thánh dược cứu bệnh muôn loài chúng sinh, thật là một cái công đức bất khả tư nghị. Ngày nay mà thầy cùng tất cả đại chúng được đọc đến đoạn kinh này là do công đức không thể nghĩ bàn của Ngài Tú Dương Hoa. Ngài là một vị đại Bồ Tát với lòng bi mẫn và tình yêu thương chúng sinh vô vàn, nên Ngài mới đặt một câu hỏi quan trọng. Và chính vì sự trả lời của Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng sinh một cái phương thuốc, một cái phương pháp để tu học và tự chính mình đi vào trong cái niết bàn tự tánh Như Lai vậy. Như vậy thì tất cả quý vị thấy rằng cái phương pháp phẩm kinh Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự là một cái phương thuốc để trị bệnh cho chúng sinh. Phương thuốc này thì Đức Phật dạy rất rõ ràng, đó là sự cúng dường bằng bản thân, tất nhiên là sự phá ngã chấp. Quý vị tu mà vẫn thấy mình cao, quý vị tu mà vẫn thấy còn lòng tự tôn tự đại, quý vị tu mà vẫn thấy lòng còn ganh ghét, quý vị tu mà vẫn còn phiền não, thì quý vị biết rằng mình tu chưa đúng, mình tu còn cái bản ngã. Quý vị tu thế nào mà quý vị tiêu diệt được tất cả những cái tánh mà thầy vừa mới trình bày, thì tất nhiên là quý vị tiêu được cái bản ngã. Mà hãy quý vị tiêu được bản ngã thì quý vị sẽ đi vào trong cái dòng thánh đạo. Bởi vì cái phương thức của Dược Dương Bổn Sự là một cái phương thức đưa chúng sinh từ giả đi những cái bản ngã, từ giả đi những cái nhiễm chấp của mình, từ giả đi những cái sự yêu thích của mình, đến cả cái bản thân của mình là cái chỗ mà mình yêu thích nhất. Không có một cái người chúng sinh nào trên thế gian này mà khi mà đặt câu hỏi, khi mà thương ai thì chắc chắn là phải thương mình trước. Không bao giờ quý vị thương một cái người ngoài là người nào ngoài cái bản thân của mình. Do đó mà quý vị hy sinh được cái bản thân của mình thì quý vị mới thành đạo. Còn quý vị còn yêu mến bản thân của mình thì mình còn ôm giữ tất cả những gì của thế gian, thì chắc chắn rằng con đường đạo quả rất còn xa vời vợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy đã giảng xong cái phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự. Kỳ tới thầy sẽ giảng tiếp tục về kinh Diệu Pháp Liên Hoa với phẩm là Diệu Âm Bồ Tát. Phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự, phẩm Diệu Âm Bồ Tát, phẩm Quán Tham Bồ Tát, đây tất cả là những cái phương pháp tu để hướng dẫn quý vị đi vào ở trong cái chỗ tự tánh thanh tịnh. Kỳ tới thầy sẽ giảng về Diệu Âm Bồ Tát, quý vị sẽ thấy công năng của những cái sự thanh tịnh, âm thanh mà của cái diệu âm. Từ cái âm thanh này nó đưa quý vị vào trong cái tự tánh thanh tịnh. Thành ra rất là quan trọng trong những cái phần mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những cái phẩm này là những cái phương tiện cứu cánh để đi tu, những phương tiện giúp cho chúng sinh biết con đường đi vào trong cái tri kiến Như Lai. Do đó thứ bảy tuần tới thầy mong rằng tất cả quý vị có mặt để cùng thầy nghiên cứu và đi sâu vào những cái ẩn dụ của pháp tu, để hầu trong kiếp này thầy cùng tất cả quý đại chúng đều thoát khỏi cái sinh lão bệnh tử và đạt được cái niết bàn tự tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.